Phật tử hỏi rằng cái tai nạn đến với gia đình nhà con như vậy có phải do nghiệp báo không, do nhân quả không? Thì cái này tự chúng ta mà học Phật, chúng ta nghiên cứu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật đã tuyên thuyết thì chúng ta đã tự có câu trả lời rồi. Các vị cứ nhìn đi, tất cả những gia đình làm về nghề sát sinh, hoặc rằng chăn nuôi trang trại, hoặc rằng liên quan đến vấn đề buôn bán chó mèo lợn gà cá chim vân vân, một thời gian đầu có thể phát rất là nhanh, giàu rất là nhanh, nhưng một thời gian sau, tùy theo cái phúc báo của mỗi gia đình ấy, những con người ấy, cộng nghiệp của họ và cái phúc báo của họ dày hay là mỏng, nhiều hay là ít, mà cái nghiệp đến nhanh hay là chậm. Có những trường hợp chỉ cần vài năm sau là nghiệp nó đến ngay, có những trường hợp phải vài chục năm, và có những trường hợp phải đến đời sau, tới đời con, đời cháu thì bắt đầu cái nghiệp nó mới đến. Thế đấy là tùy theo cái phúc mỏng hay là dày, nghiệp nó sẽ đến gì, sớm hay là muộn, nhưng trước sau chắc chắn sẽ có. Thì luật nhân quả mà, có vay có trả, oan oan tương báo, không thể nào tách rời nhau. Thế nên người học Phật chúng ta biết rằng trong nhà Phật chúng ta có một câu nói rất là hay của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư các ngài đã truyền dạy từ xưa cho đến nay. Nói là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thầy giải thích thêm một chút cho chúng ta hiểu thế nào là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả. Bồ Tát, chứ Bồ Tát đó có nghĩa là gì? Ở trong tiếng Phạn là Bodhisattva. Dịch sang tiếng Hán á, cổ là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa. Dịch ra nghĩa của chữ Việt Nam của chúng ta có nghĩa là gì? Là giác hữu tình hay là giác ngộ. Tức là những con người có sự hiểu biết, có sự nhận thức rất là cao và có tình thương yêu rất là gì? Là lớn. Có sự hiểu biết, sự thương yêu rất cao và rất lớn. Cho nên á, Bồ Tát vì là những vì có trí tuệ, có đại trí tuệ, cho nên các ngài thì nhận thức rất rõ về nhân quả ba đời mà Đức Phật đã dạy. Vì vậy mà các ngài thì sợ không dám gieo những nhân xấu, vì các ngài nhìn thấy rất rõ, biết rất rõ gieo nhân nào ắt phải thọ quả đó. Cho nên Bồ Tát sợ, rất sợ những nhân xấu. Giống như chúng ta có thửa đất màu mỡ, chúng ta muốn có cơm ăn, muốn có áo mặc đầy đủ no ấm, thì chắc chắn chúng ta phải trồng vào cái thửa đất đó những hạt giống tốt, như là lúa, ngô, khoai, sắn và những loại cây ăn quả, hoặc là cây cho thân gỗ có giá trị cao, vân vân, thì mới có cái thu nhập cao được. Có thu nhập thì mới được cơm no áo ấm được. Còn ngược lại, nếu chúng ta gieo vào đó những cây cỏ dại như cỏ cụ, cỏ xấu hổ, lưỡi mèo vân vân chẳng hạn, mà ở xã hội chúng ta cái cỏ cụ, cỏ lưỡi mèo, cỏ xấu hổ đó, quê thầy gọi là cỏ xấu hổ, nhưng mà ở ngoài mình người xuôi chúng ta đặt cho một cái tên rất là hay, rất là mỹ miều. Đó là cỏ gì? Cỏ trinh nữ. Mà ngày xưa chúng tôi còn bé bé ở nhà hay nghe các bài hát ấy. Nó có một bài hát nói về loại hoa trinh nữ rất là hay. Muốn nghe hát không? Có bài hát rất là hay. Mà đặc biệt là các Phật tử mà từ khoảng tầm từ trạc tuổi thầy trở lên đó, gần như ai ngày xưa cũng được nghe bài hát này. Ai được nghe bài hát này? Bài hát Hoa Trinh Nữ. qua một rừng hoa gió núi kêu sang dính bụi đường trên vai hai bông hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ
đấy 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 hoa trinh nữ đấy
hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu xa hoa
thôi hát đến thế thôi à, hoa không dám khoe màu cùng nàng hồng nàng cúc vàng tươi vân vân nhưng hoa trinh nữ đẹp 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 rất là đẹp à, nói là đẹp thế thôi cái hoa nó rất là bé nó màu hồng hồng à, chúng ta chỉ cần động vào nhẹ vào một cái là gì là nó khép lại cái lá nó khép lại và cái à, hoa nó gì nó cũng à, rũ xuống kiểu như là e thẹn á à, e thẹn đó nhưng mà chúng ta biết gì cái gai của nó thì rất là sắc mà cái loại cỏ này nó mọc lên thì không có một loại cỏ gì có thể mọc chen được nó nữa vì nó rất là khỏe cho nên loại cỏ này mọc lên thì tất cả các cây hoa màu của người dân chúng ta trồng đều gì đều bị chết hết nó chen lấn và nó gì nó lấn át chết hết mà cái loài cỏ này hoa này nó đẹp ở trong thơ ca trong bài hát trữ tình vậy thôi nhưng thực sự với các quý vị gần như là nó chẳng đem lại cái lợi ích gì có người ta làm bên thuốc nam người ta cũng có dùng một chút thì phải nhưng mà cũng không phải là cái thuốc đầu vị gọi là có thôi chứ không phải là đầu vị cho nên cái tác dụng của nó ở trong cuộc sống của chúng ta thì không được nhiều mà thực sự nó có hại rất là lớn đó cho nên nếu mà một người nông dân muốn được cơm no áo ấm thì đương nhiên không bao giờ họ trồng những loại cỏ dại ấy mặc dù ở trong thơ ca bài hát nó rất là hay nhưng thực tế đối với người nông dân chúng ta rất là sợ cái loại cỏ ấy vì chúng ta đi vào thì nó thiết cho chảy máu chân máu tay máu mình mẩy khắp cơ thể ra vì cái gai của nó rất là cứng nó cứng gần như là sắt ấy các quý vị ạ mà nó móc vào chỗ này chúng ta gỡ chỗ này nó lại móc chỗ kia cái móc gai của nó móc cong khóm cho nên nó hơi cong cong lại như lưới câu ấy cho nên nó móc rất là đau mà khi bị cái gai nó cào thì rất là ngứa nó có cái tác dụng phụ của nó gai cào nó rất là ngứa vừa đau vừa ngứa đấy người nông dân chúng ta muốn cơm no áo ấm thì đương nhiên chúng ta phải trồng vào cái thửa ruộng tốt của mình là gì là cái hạt giống gì tốt như là lúa ngô khoai sắn những loại cây ăn quả cây thân gỗ có giá trị tùy theo năm tháng thời gian mà chúng ta được thu hoạch cho nên Bồ Tát giống như người nông dân chỉ trồng vào cái thửa ruộng tốt của mình những hạt giống tốt mà thôi vì các ngài thấy rõ nếu mà trồng vào đó cỏ cụ hoặc là cỏ lưỡi liềm cỏ xấu hổ đó thì chắc chắn thửa ruộng ấy sẽ không có đem lại lợi ích gì cho nên các ngài sợ gì sợ những việc ác cũng giống như những người nông dân sợ gieo vào cái thửa ruộng màu mỡ của mình những hạt giống gì loại cỏ những loại cỏ xấu như thầy vừa nói kia cho nên nói là Bồ Tát sợ nhân tức là sợ chính những cái nhân ác ấy cái việc làm ác ấy ý nghĩ ác ấy hành động ác ấy và lời nói ác ấy còn chúng sinh thì sao chúng sinh thì chỉ sợ gì sợ quả không sợ nhân mà lại sợ quả các quý vị vì sao vì lúc bình thường chúng sinh là gì chúng sinh là những người chưa giác ngộ gọi là chúng sinh chúng ta có sự hiểu biết có học hành có bằng cấp thậm chí là giáo sư là tiến sĩ vân vân nhưng cái sở học của chúng ta là học để đối phó học để phát triển kinh tế học để làm chính trị học để cai trị người khác và học để làm sao có thật nhiều quyền lực
nhiều tiền tài và nhiều danh vọng. Khác lại hẳn hoàn toàn với Đức Phật. Đức Phật đã học để làm gì? Học để nuôi lớn cái tấm lòng từ bi, vị tha, yêu thương tất cả muôn loài. Học để có trí tuệ, để biết tất cả các pháp như thật của nó, để mà giáo hóa, để dạy bảo, để dẫn dắt cho tất cả chúng sinh đều được phá mê khai ngộ, đều được thoát khỏi những biển khổ sinh tử luân hồi, đạt tới cái cảnh giới an vui niết bàn tịch tịnh như là chư Phật Bồ Tát. Cho nên đó, vậy mới gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Phật gọi là gì? Là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, tức là đem sự giác ngộ mình học được từ nơi chư Phật để giác ngộ cho chúng sinh và giác ngộ cho chính bản thân mình nữa. Trước tiên giác ngộ cho mình, sau nữa là giác ngộ cho chúng sinh. Còn chúng hữu tình, chúng sinh ở thế gian có trí tuệ nhưng không thể gọi là giác ngộ được. Còn Đức Phật dạy chúng ta từ khi thành Phật tới nay, nhập từ khi thành Phật cho đến nay nhập Niết Bàn, ngày nhập Niết Bàn là đến hơn 2600 năm rồi. Nhưng chúng ta đến nền giáo lý của Ngài vẫn duy trì như thế. Vẫn lấy cái tinh thần là gì? Từ bi, hỷ xả, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn cho mình và cho tất cả chúng sinh là nền tảng căn bản giáo lý của Đức Phật. Ngài lấy giáo lý nhân quả để chỉ dạy cho tất cả chúng sinh chúng ta, cho nhân gian chúng ta, thậm chí là cho chư thiên và quỷ thần trong thế giới vô hình nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy chúng sinh do chìm đắm trong gì? Cái niềm hoan lạc cũng như là cái danh văn lợi dưỡng của bản thân, của từng nhóm, từng bộ tộc, thậm chí là từng quốc gia, từng tổ chức chính trị xã hội mà có những cái cách dạy và cách đào tạo giáo dục khác nhau. Mục đích cũng là để chung quy để cho mình có tiền tài, có địa vị, có danh vọng, chức tước vân vân, đủ các thứ mà thôi. Viết cái bộ học đạo đức giảng giải, viết được hơn 1.000 trang cơ mà, khoảng 1.400 trang. Thì các vị viết quyển sách nó phải gần 20 phân này, nếu mà làm một quyển. Cho nên nó phải nghiên cứu đặc biệt cái chương thứ tư ấy, về nói về lịch sử dân tộc ấy, thì nó có qua các cuộc chiến tranh ấy, chống giặc cứu nước từ thời sau thời Hùng Vương thứ 18 bắt đầu gì cho đến thế kỷ 21 này, một cái đất nước nhỏ tẹo tẹo bằng cái lòng bàn tay của nhà Nguyên lúc bấy giờ thôi. Nhà Nguyên lúc đó có thể ví như cả thân thể của một con người Việt Nam chúng ta, Đại Việt chúng ta lúc đó, từ có ban trong gì, từ Quảng Bình trở ra thôi mà. Các vị lúc đó chưa có gì, chưa có đằng trong, đằng trong vẫn là một quốc gia khác. Đó, các vị học lịch sử thấy điều đó. Thế như vậy chúng ta chỉ bé tẹo tẹo như lòng bàn tay trong một thân thể con người ấy, nhưng bàn tay nó lại rất là mạnh vì sự đoàn kết của dân tộc, lại gặp những vị vua gì anh minh. Vua tôi cùng nhân dân là đoàn kết một lòng, cho nên quân giặc có mạnh đến đâu, có đông đến đâu, đông đi kiếm cỏ sang thì cũng chết hết, chết gần hết, thua trận ra về. Lần thứ hai thì bị Trần Thánh Tông, lần thứ hai thì Trần Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng và Trần Nhân Tông lên làm vua, đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai. Và lần thứ ba cũng là gì, là Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông, lúc này là Trần Nhân Tông lên làm Thái Thượng Hoàng, thắng giặc xong. Lúc này vẫn là vua cùng với con của mình là Thái tử Trần Anh Tông đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ ba. Như vậy trong ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông thì lần đầu là gì? Ông và bố. Lần thứ hai là bố và con. Lần thứ ba là gì? Là con, tức là Trần Nhân Tông đó, và
chính Trần Nhân Tông và thì con của mình cùng với các đại thần nhân dân đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Ba lần thì hai lần Trần Nhân Tông có công đánh tan hai lần. Và chúng ta thấy vua thứ nhất là Trần Thái Tông cũng là theo Phật, vua thứ hai là Trần Thánh Tông cũng theo Phật, và vị vua thứ ba là Trần Nhân Tông sau khi thắng giặc rồi lên làm Thái Thượng Hoàng để truyền ngôi lại cho con là Trần Anh Tông. Sau đó thì sao? Thì xuất gia lên Yên Tử và làm hòa thượng. Tu một thời gian, ngài nhất tâm tu hành, ở đời thì làm vua, xuất gia thì làm gì? Làm Phật. Ngài thành Phật ở trên thế giới này. Từ khi Đức Phật Thích Ca cho đến bây giờ, ở trên thế giới này có hai vị Phật. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta. Ai nói là Việt Nam không có Phật là sai đấy. Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy. Ấn Độ thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Việt Nam chúng ta thì có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và Ngài giác ngộ, sự giác ngộ của Ngài cũng giống như Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa là gì? Ở đời Ngài là gì? Là Thái tử, nhưng không lên làm vua, xuất gia thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Còn Việt Nam chúng ta gì? Từ Thái tử, Hoàng tử, vua, lên Thái Thượng Hoàng, và khi lên ngôi vị cao nhất đó là vua, là Thái Thượng Hoàng, thì bỏ hết tất cả để xuất gia, sống một cuộc sống thanh đạm. Ngài lên núi Yên Tử, cái ẩn cư ở trên đó, đầu đội trời, chân đạp đất, đi khất thực để xin ăn. Từ một ông vua muốn cái gì cũng có, xả bỏ hết tất cả vì giác ngộ giáo lý từ bi thị xã vô ngã vị tha của nhà Phật, cho nên Ngài xuất gia sống một cái cuộc sống là gì? Thanh đạm, ở trên rừng sâu núi thẳm ẩn cư. Trải qua 5-6 năm ẩn cư tu hành thì Ngài gì? Ngài hoàn toàn đắc đạo và thành Phật. Và đó chính là gì? Vị Phật của Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên tới đây nếu mà thầy mà còn có nhân duyên xây dựng một pho tượng Phật lớn nào đó thì sẽ không xây dựng Phật Di Đà và Phật Thích Ca nữa, mà thầy sẽ xây dựng một tôn tượng Đức Phật của Việt Nam chúng ta, đó chính là gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái điểm, địa điểm tốt nhất để xây dựng cái tôn tượng ấy, đó chính là chùa Tản Viên. Chùa Tản Viên chả còn nơi nào đẹp hơn nữa cả. Chùa Tản Viên là gì? Là núi tổ của Việt Nam của chúng ta, là tổ sơn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì trên đó đã có gì? Có một vị thánh và một vị cha già dân tộc rồi. Vị thánh đó chính là Đức gì? Đức Thánh Tản, là một trong tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Vị thánh đầu tiên, vị thánh không phải là đầu tiên trong lịch sử, nhưng vị thánh gì? Được nhân dân được xếp lên hàng bậc đầu. Đó là Đức Thánh Tản Viên, là đệ nhất phúc thần. Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng là đệ nhị phúc thần. Và Đức Thánh Chử Đồng Tử là đệ tam phúc thần. Và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là gì? Là đệ tứ phúc thần. Đó, tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam của chúng ta. Bốn vị. Và trên núi ấy được gọi là, trong sách An Nam Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi có viết rằng núi Ba Vì là một ngọn núi rất linh thiêng, là gì? Là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó. Đấy. Còn nhà sử thần Ngô Sĩ Liên viết cũng nói ở trong sử của Ngài, sử thần Ngô Sĩ Liên cũng nói gì? Ba Vì là núi tổ của gì? Của Đại Việt ta đó. Sử thần Ngô Sĩ Liên gần nghìn năm trước cũng đã nói như vậy. Và Nguyễn Trãi cũng đã nói như vậy. Và rất nhiều thế hệ Việt Nam chúng ta cũng đã nói như vậy. Và mặc nhiên công nhận là núi Ba Vì là núi tổ của Việt Nam chúng ta. Cho nên ở trong quyển học đạo đức thầy mới thay là gì? Công cha như núi gì? Như núi Tản Viên. Chứ thầy không nói là công cha như núi gì? Thái Sơn nữa. Vì núi Thái Sơn là núi tổ của Trung gì? Của Trung Quốc. Khổ lắm, hơn 1.000 năm đất nước chúng ta bị gì? Ách đô hộ áp bức của phương Bắc. Cho nên cái văn hóa Việt Nam chúng ta cái thời đó là học chữ Hán. Cho nên chúng ta tuyên truyền là gì? Tuyên truyền là cái văn của chữ Hán: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đó, chúng ta đi tuyên truyền, câu đầu tiên chúng ta đi tuyên truyền cái nơi gì? Nơi linh thiêng nhất của một quốc gia gì? Một quốc gia khác. Đất nước chúng ta sau loạn 12 sứ quân, Tinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, tuyên bố độc lập, và đất nước chúng ta thì độc lập thoát khỏi cái ách thống trị đô của phương Bắc từ ngày đó cho đến nay. Hơn 1.000 năm lịch sử rồi, đúng không? Bây giờ tại sao chúng ta vẫn cứ phải công cha như núi Thái Sơn? Bây giờ Bộ Giáo dục cần phải gì? Công cha như núi Tản Viên mới là chuẩn. Không, thầy nói chuẩn đấy. Câu này là thực sự là vì dân tộc đấy, vì đất nước đấy, vì thế hệ hàng nghìn, hàng vài nghìn, hàng nhiều nghìn năm sau của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nên hướng gì? Những cái gì mà của nghìn năm Bắc thuộc chúng ta bỏ được thì bỏ dần đi, thậm chí cần phải bỏ ngay đi. Ví dụ như giáo dục, tuy chúng ta thấy gì? Thấy là nó rất mềm mỏng, nhưng mà gì? Nó ăn sâu vào cái tri thức, cái bộ não, cái trí tuệ của thế hệ con người chúng ta, đời đời, đời nối đời với nhau. Cho nên thầy mạnh dạn thầy sửa cái câu đó thành gì? Công cha như núi Tản Viên. Đó, công cha nặng như núi Tản. Nghĩa mẹ lớn gì? Tựa biển sâu. Thì biển thì Việt Nam chúng ta có biển không? Có, thì chúng ta còn có biển nhiều hơn cả Trung Quốc ấy. Từ Bắc vô Nam chúng ta đều là gì? Là bờ biển cả mà. Chúng ta còn nhiều biển hơn cả Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc ngày xưa là gì? Họ phát triển là đi về phía đất liền của họ, sang bên phía Tây Tạng, Ấn Độ vân vân gì đó, họ không quan trọng về biển đâu. Nhưng bây giờ họ thấy gì? Biển quan trọng hơn, biển có dầu mỏ, có dầu khí, biển là giao thương gì đến 70-80% cái hàng hóa trên thế giới. Cho nên họ mới chạy ra, mới cấm cái đường lấy bò đó, họ mới bắt nạt các quốc gia ở Đông Nam Á chúng ta đó. Chứ còn thực tế ngày xưa Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, và thực tế bây giờ Hoàng Sa Trường Sa vẫn là của Việt Nam, nhưng mà mấy chục năm trước nó chiếm mất cái Hoàng Sa rồi. Thôi, Việt Nam chúng ta bây giờ thì vẫn công bố là của Việt Nam thôi, nhưng thực tế họ chiếm mấy đảo, bây giờ đem cả quân đội ra đó, ở đó rồi. Và thậm chí mấy năm trước họ còn chiếm xuống cả mấy đảo như Gạc Ma và các thứ gì ở gáp sát với quần đảo Trường Sa của Việt Nam chúng ta nữa. Vì bây giờ họ thấy là ngày xưa là họ chú trọng là phát triển về đất liền cơ. Nhưng bây giờ thì họ thấy thì cái phát triển đó thì đi con đường biển nó thuận tiện cho giao thương, rồi cho dầu khí, cho đủ các thứ, tài nguyên môi trường, đủ thứ ở ngoài đó. Mới lộn lại. Đó, lộn lại, quay lại chính sách của họ. Họ cấm cái đường lưỡi bò. Nếu thế giới mà không phản đối mạnh, các nước Đông Nam Á chúng ta chung cái ở trong trùng trong cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, chúng ta mà không lên tiếng mạnh á, ngẫu nhiên vài chục năm sau, trăm năm sau nó tuyên bố là đấy là của nó đấy, cha ông nhà nó cấm đường lưỡi bò như thế. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta mấy năm nay để ý rất là sát sao, tất cả những cái gì có in băng rô, khẩu hiệu, pano, áp phích vân vân, nếu mà cái ghi cái đường bản đồ Việt Nam mà không có gì Hoàng Sa và Trường Sa là nhất định không được. Cho dù bây giờ Hoàng Sa thì Trung Quốc nó chiếm rồi, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn phải ghi vào đó là gì? Là của Việt Nam. Nếu chúng ta bỏ ra một cái là chúng ta chết toi luôn. Xin thưa các quý vị, như thế bỏ ra một cái là sau này nó lấn vào đó, nó vào đây. Cái ngày gì, cái ngày tổ chức gì của Đảng ấy, của nhà nước, của chính phủ các ông ấy, các ông có ghi Hoàng Sa là của các ông đâu. Đây này, chụp một cái ảnh đăng lên, đây các ông có đâu. Pano áp phích các ông có đâu. Mà các ông không có đương nhiên là của tôi. Về chính trị chúng ta thấy, thôi ở thế gian đôi khi cũng phải có gì, có trí tuệ để gì, để đòi hỏi cái quyền lợi lợi ích cho dân tộc, cho đất nước phải như thế. Cho nên cái trí tuệ thế gian không phải là xấu hết. Nó như con dao hai lưỡi, nếu chúng ta dùng vào cái tốt thì gì, nó đem lại lợi ích cho quốc gia dân tộc của rất nhiều người. Đấy. Cho nên á, thầy nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta, tự nhiên hôm qua hôm kia mấy thầy đi họp ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, có người đề xuất và đề xuất lên cả thủ tướng rồi, và xây dựng một cái pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên núi Tản Viên, thì trên đó là có thờ Bác Hồ rồi, là vì có thể nói là vị thánh của gì, của thế kỷ 19, 20 và 21 của dân tộc Việt Nam chúng ta, phải nhiều thế kỷ sau nữa. Nhưng bây giờ thì người ta chưa gọi cụ là thánh, mà người ta gọi là cụ là gì? Là cha già dân tộc, vị lãnh tụ của gì? Của quốc gia, vị cha già của dân tộc, đó, vân vân và vân vân. Đấy, thì ở trên đó có coi như là gì? Là có hai vị gì? Một vị thánh và một vị vua rồi. Bác Hồ như thời phong kiến ngày xưa thì là vua đấy. Còn vua trong vua thì không phải là các vị vua ngày xưa thì đất nước mới chạy bằng một nửa Việt Nam bây giờ. Còn Bác Hồ là người gì? Lãnh đạo và giải phóng dân tộc thì về là một, thì còn đất nước Bắc Nam, Bắc Trung Nam là một, thì còn gì? Thì có thể là chúng ta nói là một cái vị, nếu nói về thời phong kiến ngày xưa thì vị vua gì? Vua rất là lớn của dân tộc. Nhưng bây giờ thì chúng ta gọi lãnh tụ của dân tộc hay là cha già của dân tộc vân vân. Như là kiềng hai chân rồi. Mấy năm trước thầy đề xuất là thờ cái điện thờ của cụ Võ Nguyên Giáp lên trên đó. Lúc đầu thì một số các bác như là bác Sinh Hùng hay là bác Phúc á, các bác cũng thấy cái phương án đó là hay. Thấy phương án đó là hay. Nhưng mà xong rồi thì một thời gian sau thì bẵng đi. Lúc đầu là các vị nghiên cứu là cho thờ tất cả các vị vua lên trên đấy cơ. Làm một cái khu văn hóa tâm linh ở trên cái cốt 800 ấy, lên sát cái chỗ bến xe của Đền Thượng, Đền Bác bây giờ ấy. Lên khu vực đó quy hoạch mấy hát ở trên đó. Thờ tất cả các vị vua. Từ Hùng Vương cho đến gì? Cho đến vị vua nhà Nguyễn. Là vị vua cuối cùng. Thờ các vị vua trên đó. Tôi lên ngồi uống nước với các bác, tôi bảo tôi không hiểu là các bác nghĩ thế nào mà muốn thờ tất cả các vị vua vào một cái nhà thờ với nhau. Các triều đại họ có nơi thờ rồi. Như thời nhà Lý thì có gì? Đền Lý Bát Đế. Thời nhà Trần thì có đền Trần. Thời nhà Nguyễn thì có gì? Ở trong gì? Trong Huế rồi. Đời nhà Mạc hay nhà Đinh gì thì có. Đền thờ nhà Đinh, có đền thờ nhà Lê, nhà Mạc, vân vân rồi. Còn là thời Vũ Hùng thì có bên gì? Bên Phú Thọ rồi. Mà chúng ta biết cái thời xưa, các triều đại, ví dụ nhà Lý lên ngôi, ví dụ thể nói đơn giản như nhà gì, nhà Tiền Lê lên ngôi, thì phải diệt nhà gì? Nhà Đinh. Diệt con cháu nhà Đinh. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh mất, Đinh Hoàn, Đinh Liễn, vân vân rồi, mấy vị đó lên ngôi thì do kém tài kém đức, cho nên Lê Hoàn tài đức mạnh hơn, cho nên á cũng lập mưu để gì, để diệt nhà Đinh để lên. Nhà Lê lên được một thời gian thì lại gì, đến Lê Long Đĩnh lại kém tài vô đức, cho nên lại bị gì, Lý Công Uẩn là điện tiền chỉ huy sứ lúc đó là gì, là phải diệt nhà Đinh thì mới gì, nhà Lý mới lên. Mà khi nhà Lý đến, Lý Chiêu Hoàng là vị vua thứ 8, là nữ giới mà còn bé mà có 8 tuổi, làm sao mà lãnh đạo đất nước được. Chúng ta nói nôm na là một đứa trẻ con, 8 tuổi đứa trẻ con gì nữa, làm sao mà lãnh đạo đất nước, quốc gia, dân tộc được. Đấy, cho nên Trần Thủ Độ lại phải tìm cái kế sách để gì? Để đưa họ nhà Trần lên ngôi và đưa gì? Đưa chính là vị vua đầu tiên của nhà Trần, tức là vua Trần gì? Trần Thái Tông lên ngôi. Đó. Đưa lên ngôi. Sau thì muốn gì, cho nhà Lý, những cái tướng quân của nhà Lý không phục thì là phải tìm cách để diệt đi. Và sau này lịch sử họ nói gì, nhân quả rõ ràng, nhà Lý bị nhà Trần diệt như thế nào thì sau này con cháu của nhà Trần cũng bị gì, cũng bị nhà Mạc nhà ấy sau này diệt y như thế luôn, diệt y như thế, không sai một chút nào. Chúng ta biết các họ ngày xưa, bây giờ thì nó bình thường rồi. Nói là bình thường nhưng thực tế trong lòng nó cũng chưa phải là bình thường 100% đâu. Thật với nhau là như thế. Bây giờ các bố lại đem đi thờ gì? Tất cả các cụ hổ lốn về một cái nhà thờ như thế. Loạn ngay. Tôi nói với các bác là loạn âm còn đáng sợ hơn loạn dương các bác ạ. Loạn dương các bác còn nhìn thấy để mà gì? Để mà gọi về mà ngồi với nhau để mà chia sẻ. Nhưng loạn bên âm các bác làm sao nhìn thấy? Cho nên thôi. Cái đề án mà thờ tất cả các triều đại vua cùng một cái nhà thờ trên núi Tổ, tôi nói là không ổn đâu. Thế là từ ngày đấy là thôi, không ai nói đến nữa. Đấy, tôi nói ngay ở tại nhà khách của Đền Thượng ấy, ngồi có cả bác Sinh Hùng rồi bác Phúc ở đấy, rồi có cả bác Ngân ở đấy, có cả mấy bác lớn lớn nữa. Nhiều trong phòng đó phải gần chục người. Tôi nói như thế, nói với giám đốc vườn ở đó nữa, và các bác bỏ cái đề án này đi, đừng trình các cụ cái đề án này, thậm chí là mở mấy cái kiểu như hội thảo khoa học rồi, nhưng mà không hiểu làm sao các cụ toàn những cái người giỏi như thế, giáo sư tiến sĩ như thế mà không phát hiện ra cái tâm linh ấy, mà cứ đằng nặc muốn thờ với nhau. Tôi bảo không ổn đâu, thờ thế là không được. Cho nên tôi bảo nếu các cụ muốn thờ ấy thì tốt nhất là thờ cụ Giáp lên đó. À, đối với Việt Nam chúng ta thời nhà Trần ấy, thì Trần Hưng Đạo giúp đỡ phò tá cho nhà Trần, là vị đại tướng quân phò tá cho nhà Trần đánh tan 3 lần quân giặc Nguyên Mông. Công của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn rất là lớn. Còn đánh tan đế quốc Pháp, đánh tan giặc Pháp và đế quốc Mỹ ấy, thì phải nói gì? Cụ Võ Nguyên Giáp, vị tổng tư lệnh của quân đội dân Việt Nam chúng ta thì công cũng rất là lớn. Nếu có thờ thì thờ cụ, đền thờ cụ Võ Nguyên Giáp là gì? Để cho cụ ở đó cụ trấn giữ và gì? Cụ hộ pháp cho gì? Cho 2 vị vua, một vị vua đệ nhất Phúc Thần là Tản Viên Xuân Thánh, và một vị vua của dân tộc thế kỷ 19-21 của chúng ta này đó là Bác Hồ là tốt nhất. Nhưng mới đây thì các vị lại bảo là, có người lại bảo là đã báo cáo với Thủ tướng và Thủ tướng đồng ý chủ trương là cho thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở trên núi Tản. Tự nhiên từ hôm đó tới giờ tôi mới nghĩ cũng hay đấy. Núi Đỉnh Vua thì thờ Bác Hồ rồi. Núi Thiêng Thắt Cổ Bồng thì thờ Đức Thánh Tản rồi. Thì bây giờ còn một núi nữa, đó là núi Tràng Rể ở phía tây, sườn tây, tức là thẳng bên cửa chùa bên tay trái, chùa Tản Viên chúng ta nhìn lên đó. Còn một đỉnh đấy nữa chưa có cái gì mà trên đó cái mặt bằng cũng phải đến hàng HA. Tự nhiên trên đó là rất là bằng. Đẹp lắm. Rất đẹp. Mà từ chùa Tản Viên chúng ta lên rất là gần. Mà nếu mà có thờ thì là một pho tượng của Ngài ở trên đó. Nhìn về phương Bắc. Nhìn về phương Bắc làm gì các vị biết không? Đấy. Hay. Rất là hay. À, nhưng mà khổ nỗi làm lên xong thì cái chùa Tản Viên chúng ta lại biến thành cái nơi du lịch, cái nơi đông người thì lại khổ tôi ra. Đấy. Trên đó thì mình lại muốn để cho thành cái nơi tĩnh tu. Nhưng mà thôi, cái duyên nó đến có giữ cũng chẳng được đâu. Mà có giữ được đời thầy thôi, chứ đến đời sau có phải sư nào giống thầy đâu. Sư nào có khi nó cũng không muốn có một cái nơi tĩnh tu thế đâu. Có khi chính đệ tử của mình sau này mình già mình chết đi một cái, nó lên chủ trì một cái và nó là gì? Nó phát triển để nó lấy cái loe, lấy tiếng của nó phát triển thật mạnh lên chứ. Lúc đó nó đưa du lịch, đưa các thứ ầm ầm vào đấy nó phát triển. Lúc đó mình có giữ đằng trời, chết thành tro rồi giữ làm sao được nữa. Thì thôi thuận theo dân tộc, thuận theo gì? Chúng sinh, thuận theo tự nhiên. Nếu người ta muốn làm thì cũng càng để gì? Họ làm cho nó tốt cho đất nước. Nó phát triển cái phía Tây Hà Nội chúng ta cũng được. Xin thưa các vị, trên đó mà phát triển là một cái tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lớn ở trên đó thì nó chẳng khác gì Chùa Hương và Yên Tử đâu. Nó lại biến thành cái nơi gì? Đô hội rất là lớn. Thì thôi tùy duyên vậy, mình có sống mãi được để giữ đâu. Tùy duyên. Nhưng mà nếu làm được thì rất tốt cho đất nước, rất tốt cho dân tộc. Thầy nghĩ là ổn, cũng được. Thôi trở lại trả lời câu hỏi Phật tử này á, tôi cứ nói loằng ngoằng từ sáng đến giờ. Nhưng mà nghe có vui không? Thầy nghĩ chắc là vui mà. câu hỏi đôi khi nó chỉ là gì? Nó là mồi nhử để cho gì? Cho chúng ta đi vào đề pháp thoại thôi. Còn trả lời thì hỏi nào nói đấy thì nó nhanh lắm mà. Thế Phật tử này hỏi cái câu hỏi này mà trả lời thẳng thì là sợ họ buồn. Đúng không? Trả lời thẳng là sợ họ tổn thương. Cho nên thôi đôi khi nó cũng phải tế nhị tí thế, lòng vòng lo vo mà tí thế. Nhưng mà chốt lại là gì? Thôi khuyên Phật tử này về bây giờ nên đừng làm cái nghề sát sinh bán cá đó nữa. Nên giờ tập trung cho sức khỏe, tụng kinh niệm Phật, tu tập một thời gian cho nó ổn định sức khỏe, rồi chọn một cái nghề khác nó thiết thực nhưng mà nó phù hợp với nhân quả, với thiện pháp hơn. Có nghĩa là không liên quan đến vấn đề sát sinh và buôn bán những loại động vật. Mặc dù là pháp luật nhà nước không cấm cái việc đó, mình làm ở thế gian thì vẫn bình thường. Nhưng mình là người học Phật, đã hiểu Phật rồi, đã biết nhân quả rồi, thì tất cả chúng ta nên gì? Nên tránh những cái nghề gì mà có liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Ví dụ tự tay sát sinh hoặc là liên quan tới gì? Buôn bán thịt cá. Thì mình nên tránh đi. Đây là những người học Phật chúng ta. Khuyên như vậy thôi chứ không phải là cấm. Phật cũng không cấm mà thầy không cấm. Có lời khuyên nếu chúng ta muốn gì? Tránh được cái nhân xấu, cái quả xấu, tránh cái quả xấu thì đừng có trồng cái gì nhân xấu nữa. Thầy đang nói là chúng sinh thì sợ quả mà. Thì cái quả bình thường chúng sinh chỉ có thấy thì khi nó thành gì? Khi chúng ta trồng cái nhân đó, tức là gì? Thầy nói nôm na như là buôn bán thịt cá, nuôi trang trại, làm cửa hàng liên quan đến thì việc sát sinh như mở hàng phở, hàng gà rán, hàng heo quay hay là hàng gì? Thịt cầy tơ ba món vân vân gì đó. Đó, tất cả những cái đó thì ở ngoài đời thì là bình thường. Nhưng ở trong đạo chúng ta, tức là người học Phật, tức là trong đạo chúng ta nên gì? Nên tránh đi là tốt nhất. Thế còn ngoài đời pháp luật không cấm thì họ vẫn được làm bình thường. Nhưng những người học Phật thì nên gì? Tránh cái nhân ác đi. Thì mình sẽ, sau này mình sẽ không bị thọ cái quả báo ác. Những khổ nỗi chúng sinh thì mông muội, biết nhưng mà vẫn tham, cho nên cứ lao đầu vào. Cái khi gieo nhân thì chẳng ai nghĩ đó là gì, là xấu cả. Nhưng khi quả báo nó đến gì? Thầy không lấy ví dụ như gia đình này, nhưng chúng ta cứ nhìn rất nhiều những gia đình, những dòng họ làm những cái nghề ấy, sớm muộn gì cũng gặp cái tai họa này, đại tai họa này, đại tai họa nọ, đại tai họa kia, rất là gì, là khổ. Cho nên người học Phật chúng ta cần nên tránh cái nhân xấu như là Bồ Tát sợ nhân vậy. Chứ đừng bao giờ quả nó đến rồi mới sợ quả, mới cuống cuồng đi xem bói, xem toán, mới cầu cúng, mới lễ lạc. Lúc đó ăn năn hối cải cũng không kịp nữa. Nhưng cũng may cho Phật tử này là gì? Là còn được bạn bè giới thiệu và biết đến Phật Pháp. Từ đó, từ Pháp hội đầu năm đến đây, tháng trước đã lên chùa, về biết thỉnh thỉnh kinh Địa Tạng, về tụng, phải phát nguyện ăn chay được, và thấy thì cũng khỏe hơn, và thấy thì khá hơn. Hôm trước Pháp hội ngất 3 lần ở trong hội trường, nhưng lần này lên đây thì bảo khỏe hơn, khá hơn, tốt hơn, tinh thần thoải mái hơn. Thì mà đã biết phóng sinh để hối cải rồi. Đây chính là gì? Là một điều tốt nhất. Chúng ta biết mà, sống ở đời, ngày xưa các bậc thánh nhân họ dạy là, nói là không phải ai sinh ra cũng đã là thánh. Sinh ra tạo tội, gây lỗi, mà biết ăn năn, biết hối cải, biết thay đổi thì đó mới là gì? Là hiền. Cho nên nhà Nho họ nói là sinh nhi chi chi, vị chi thánh, học nhi chi chi, vị chi hiền. Tức là sinh ra mà đã biết tất cả, biết mọi thứ thì đó gọi là gì? Là thánh. Còn sinh ra mà do học, do tập mà gì? Mà hiểu, mà biết, mà trở thành người tốt ấy, đó gọi là hiền. Chúng ta gọi là thánh hiền. Thánh là bậc gì? Sinh ra đã biết, gọi là thánh. Còn là sinh ra học mà biết, mà trở thành người tốt, người hiền tài thì gọi là hiền.
dưới thánh là một bậc. Đó, chúng ta không thành thánh thì cố gắng cũng phải thành gì? Thành hiền. Đó, chúng ta thành hiền ở cuộc sống này, cộng với tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện và niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Nếu mà may mắn có một cái tấm vé vãng sinh Tây Phương thì chúng ta không chỉ thành thánh mà chúng ta còn thành bồ gì? Thành Bồ Tát, thành Phật trong tương lai, có nghĩa là thầy của thánh nữa. À, bây giờ chúng ta gì? Là học trò của thánh, của hiền. Không bằng thánh, bằng hiền. Nhưng khi chúng ta chỉ cần tu nhân tích đức, cố gắng để làm người hiền, cộng thêm tụng kinh niệm và tin sâu nguyện thiết vãng, phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Khi được vãng sinh rồi, trong kinh Phật nói là để vãng sinh về đó, không còn một phàm phu tục tử nào nữa, đều trở thành những bậc gì? Thượng thiện nhân. Thượng là gì? Là cao, là trên. Thiện là gì? Là tốt, là đẹp, là lành, là thiện. Đối lại với cái ác, nhân là gì? Là người, là chỉ cho con người. Thượng thiện nhân là người có gì? Có lòng từ bi, có trí tuệ, có thần thông, có công đức và có thiện tâm rất là lớn. Và đặc biệt là gì? Là không bị sinh tử luân hồi chi phối, không bị tham sân si mạn nghi dục vọng chi phối vân vân. Tuổi thọ thì đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng gì? Vô lượng thọ, tức là không tính bằng tuổi thọ trăm năm, nghìn năm như ở thế gian chúng ta này đâu. Mà tuổi thọ là gì? Vô lượng, vô biên. Mà vô lượng tức là gì? Không thể đếm được. Đức Phật A Di Đà thọ như thế nào? Nếu chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta cũng được thọ gì? Thọ mạng lâu dài như thế. Và đặc biệt ở thế gian chúng ta tu hành còn có những vị thoái chuyển. Ví dụ các thầy tu hành như thế này, nhưng nếu mà không chỉ trai giữ giới, không tinh tiến tu tập, có thể vẫn bị thoái chuyển. Có thể đang làm hòa thượng mà xả giới về ngoài đời như thường. Đang làm đại đức, đang làm ni sư, đang làm sư cô, sư bác, sư ông vân vân. Nếu không tu hành chuẩn chỉ, không chính trực, không tinh tiến, có khi lại bị gì? Bị nạn này, nạn nọ, nạn kia. Hoặc là bị lòng tham sắc, lòng tham tài, các thứ vân vân, lòng tham danh vọng gì, làm chúng ta gì? Phá giới hoặc xả giới để ra ngoài đời như thường. Đó gọi là gì? Thoái gì? Thoái tâm bồ đề. Hay gọi là thoái đạo, thoái tâm đạo. Mình gọi chung là gì? Là thoái chuyển. Còn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi thì không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Tu hành cứ như thế, bao giờ cho thành gì? Thành Phật thì được phân bổ đi khắp mười phương thế giới để làm Phật, để giáo hóa độ sinh. Đó. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là một trường gì? Một trường tuyển Phật. Còn ở chùa Khai Nguyên chúng ta là một trường tuyển gì? Một trường tuyển hiền. Tuyển gì? Tuyển Bồ Tát. Thậm chí cũng là tuyển Phật trong tương lai. Đấy. Cho nên thôi, Phật tử này như thế này là cũng nhân duyên may mắn lắm rồi. Gặp được Phật Pháp rồi. Bây giờ thôi thầy cũng không nói sâu về nhân quả này, nghe thì lại gì? Lại buồn. À, nói thật đấy. Nếu Phật tử này mà không có cháu gái mất kia thì thầy sẽ nói thẳng tuẹt ra. Nhưng mà vì có cháu gái mất kia cho nên thôi, thầy không nói thẳng, nói tế nhị, tự mọi người hiểu nhé. Đó, thì thôi cái trường hợp này khuyên là gì? Từ giờ trở đi nên ăn chay tụng kinh niệm Phật, chay trường được là thì là cái tốt. Không chay trường được thì thôi mà tháng 2 ngày hoặc tháng 6 ngày hoặc tháng 10 ngày như trong kinh dạy cũng được rồi. Mà quan trọng nhất là nên sau khi khỏe mạnh, tới đây mạnh khỏe thì đổi nghề đi. Chồng thì làm nghề thợ xây thì cũng được rồi. À, làm thợ xây hay phụ xây tháng bây giờ cũng 7-8 triệu, 10 triệu là tay nghề cao, có thể là hơn chục triệu là sống ở nông thôn là cũng ngoan lành cành đào rồi đấy. Đúng không? Thế được rồi. Miễn là gia đình đừng có ốm đau bệnh tật nữa thì là ổn, hoặc ít ốm, ít đau, ít bệnh, ít tật thì là ổn thôi. Thế thì kiếm một cái nghề gì đó, ví dụ như buôn quen đi chợ rồi thì ra chợ buôn bán hoa quả, hoặc buôn bán quần áo, buôn bán bánh kẹo hay là cái gì đó, một cái cửa hàng gì đó là được. Có thể nếu bên kia mà gần chùa, gần chiền có chùa chiền Phật tử đông, có thể bán đồ chay cũng được, vân vân, tùy. Nên tìm một cái nghề gì đó để miễn là đảm bảo cuộc sống,
không quá giàu nhưng cũng không quá nghèo, ổn định cuộc sống, lương thiện, trở thành người hiền, người tài, người đức độ ở thế giới này đã được rồi. Quan trọng nhất là tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện để cầu sinh tịnh độ. Sau này được vãng sinh rồi thì muốn cái gì mà chẳng được. Thế giới Tây Phương muốn đi thì bay, muốn có lâu đài tự nhiên hiện lên, muốn ăn thì tự nhiên hiện lên, ăn xong cũng không phải rửa bát. Các ông trong kinh Vô Lượng Thọ nói rồi, ăn xong thì tự nhiên là gì? Ăn xong mọi cái thì tự nhiên là biến mất. Ở thế giới chúng ta này thì những tầng lớp thượng lưu, những người làm chính trị cao cấp thì có gì? Có người hầu, kẻ hạ. Muốn ăn thì đến giờ ăn thì họ lên, họ mời đi ăn. Ăn còn có người đứng gì? Đứng cạnh để làm sao? Để bảo vệ cho. Đó. Ăn xong một cái thì người ta đến tận nơi, người ta dọn, người ta bê đi, người ta rửa bát cho. Rồi lại cho gì? Lại bưng nước vào tận nơi cho uống. Thậm chí đi ngủ có người gì? Mắc màn canh giấc ngủ cho. Đấy là những người có phúc báo lớn mới được làm vua, mới được làm quan, mới gì, mới làm đại gia, mới là người có tiền. Chúng ta thôi phúc chưa đủ lớn để làm vua, làm quan, làm đại doanh nghiệp, làm đại gia. Thì thôi chúng ta làm người hiền, người tài, người hiền, người đức ở thế giới này. Tu nhân tích đức để sau này chúng ta về Tây Phương, họ làm vua ở thế giới này. Giống như Tào Tháo ở thời Tam Quốc làm vua, tranh hùng thiên hạ, diệt Ngô, diệt gì, diệt Thục, lên làm vua. Nhưng sau khi Tào Tháo vừa chết thì con là Tào Phi đấy gì, đem tất cả mấy nghìn cung tần mỹ nữ của cha trở thành thê thiếp của mình. Đau chưa? Bị chính cả đời sống vì con cái, nhưng vừa nằm xuống tang của cái xác của cha chưa gì, chưa đưa ra đồng, vẫn còn nằm đấy. Tào Phi liền gì? Liền ra một cái sắc lệnh tất cả cung tần mỹ nữ của cha, trừ mẹ và mẹ kế. À, tức là mẹ gì? Và mẹ kế, tức là những hoàng hậu và thứ phi đó. Còn cung tần mỹ nữ là kẻ hầu người hạ của cha, hơn 2.000 người chuyển thành gì? Cung tần mỹ nữ của mình. Chúng ta thấy đau chưa? Quá đau. Và ngay sau khi Tào Tháo mất, cho đến thời nhà Thanh bên Trung Quốc, có một vị làm nghề đồ tể giết lợn, tức là mổ heo giết lợn đó, giết một con lợn to gần một tạ. Thì khi mổ con lợn ra, trên cái lá gan của con lợn này có hai chữ là gì? Tào Tháo. Và con lợn đó chính là gì? Là hậu thân của Tào gì? Tào Tháo. Tào thừa tướng, sau này là Tào gì? Tào Vương. Chúng ta thấy không? Đâu có phải làm vua được mãi đâu. Có phúc lớn mới được làm thừa tướng. Làm thừa tướng thấy chưa đủ cho nên diệt nhà Hán để lúc đầu lấy cái cớ là gì? Là diệt Đổng Trác để phò nhà Hán. Nhưng khi mà diệt được Đổng Trác rồi, diệt được Lão Bố rồi thì không muốn phò nhà Hán mà lại muốn gì? Muốn lên làm vua. Cho nên lòng tham con người ta ở thế gian á thì nó vô cùng lắm. Các quý vị không biết đường nào để mà lần đâu. Đó, có cái này là muốn có cái kia. Được làm thủ tướng rồi lại muốn được làm tổng thống. Làm tổng thống rồi lại muốn gì? Muốn trên cả tổng thống là đem quân đi xâm chiếm nước khác cho mở rộng bờ cõi lãnh thổ nữa cơ. Vân vân và vân vân. Nhưng mà mạng sống của con người ta, Đức Phật nói gì? Vô thường tất tấn tốc, mau như gì? Bóng câu qua khe cửa, giống như chim nhạn gì bay vụt qua bầu trời. Vậy mà con người ta không hiểu, không biết, cứ thế là tham. Cứ thế là tham. Khổ lắm. Cho nên là thôi, chúng ta thà rằng làm người hiền, tuy không có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót, không có nhà lầu của xe hơi cao cấp như người ta, nhưng mình làm người hiền, làm người đức độ, làm người có cái tâm từ bi rộng lớn, yêu thương tất cả mọi người, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, nhà đủ ở lành, mưa kín gió là gì? Ok rồi, đúng không? Đấy, thế là được. quan trọng nhất là tu tâm sửa tính làm sao cho tốt, để đến khi xả bỏ báo thân chúng ta không bị đi xuống. Thần thức của chúng ta, trong nhà Phật, Đức Phật nói chết không phải là hết đâu, mà chết cái thần thức của chúng ta nó phải đi lên thì mới tốt. Lên ít nhất cũng phải được làm người, trở lại và tu tâm dưỡng tính tiếp. Còn chung chung thì lên làm thiên tử, thiên nữ, các quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn người tu theo tình độ chúng ta là gì? Nhân thiên cũng không cầu. Cho nên bảo kiếp sau làm vua tôi cũng không muốn làm. Kiếp sau lên làm vua các quái trời, làm Ngọc Hoàng Thượng Đế chúng tôi cũng không muốn làm. Mà tôi muốn gì? Tôi chỉ cầu quả vị vô thượng Bồ Đề, cầu được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, là một vị gì? Thượng thiện nhân ở trong cửu phẩm liên hoa của thế giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà thôi. Đó. Cho nên Phật tử này khuyên như thế, mà tu mà cầu thì dần dần sức khỏe cũng sẽ ổn, gia đình cũng sẽ gì? Bình an. Còn cái nghiệp trước đây chúng ta làm thì bây giờ ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật và chịu khó phóng sinh vào thì dần dần sẽ tiêu thôi. Đó, ở đây trong hội trường này nếu có Phật tử nào còn đang làm những cái nghề tương tự như thế, thậm chí là ác hơn thế, thì nên dừng lại. Thậm chí là những cái nghề mà thế gian họ nhìn như là hiền, là thiện, là không ác á, nhưng mà thực sự nó cực kỳ ác, cũng nên bỏ đi. Cái nghề đó là nghề gì? Hôm nay tôi nói thật với các quý vị, như là mở quán nét á, chúng ta hại không biết bao nhiêu là trẻ con, các cháu nhỏ của dân tộc, của đất nước. Thực sự cái đó nó còn, thậm chí nó còn ác hơn là cái tội gì? Cái tội bán cá, bán thịt nữa cơ các quý vị. Nó xem về nhân quả nó còn ấy hơn, ác hơn. Cho nên nếu mà trong Phật tử chúng ta đang ngồi đây mà có ai mà gì, đang mở quán điện tử, quán nét á, kiếm tiền sòn sòn một ngày đôi 3 triệu, 5-7 triệu, chục triệu á, tháng kiếm 100 triệu á, tiền ai cũng quý thật. Nhưng mà nó làm hại không biết bao nhiêu là đứa trẻ, bao nhiêu là gia đình khổ lắm. Các cháu nó trốn bố trốn mẹ đi học, đi chơi điện tử, ở nhà nó cứ vẫn nói là con đi học đây, bố mẹ cứ tin là con đi học, nhưng thực tế nó chưa đến trường nói gì, nó chạy vào đó nó ngồi nó đánh bia điện tử. Bỏ đi những cái trò đấy, ở thế gian mà cho là trò giải trí, văn hóa của phương Tây đấy, nhưng nó độc hại thì mình đừng có tiếp thu nó vào đất nước mình. Thôi những người ngoài đời họ kiếm tiền bằng cái đó thì kệ họ, nhưng mà những người học đạo chúng ta nên bỏ cái đấy đi. Vì thực sự nhân quả, nếu bây giờ kiếm tiền những cái đó chúng ta làm giàu một chút đấy, nhưng sau này con cái chúng ta thì nó phá hết đấy mà. Nó thấy bố mẹ kiếm tiền bằng cái nghề đó, nó cũng theo cái nghề đó, nó làm thì sau này thì, thậm chí nó không theo nghề đó mà nói thì nó còn phá cả cái nghề của bố mẹ sau này nữa, nhân quả. Cho nên thôi, những cái việc đó hôm nay chúng tôi nói thêm này, thì nếu Phật tử chúng ta trong hội trường này, nhà ai có đang làm cái đó cũng nên nghiên cứu mà chuyển đổi từ từ đi. Không phải là về ngày nay ngày mai bắt bỏ luôn, nhưng nghiên cứu để gì? Chuyển đổi từ từ sang một cái nghề khác. Thậm chí nhà đấy, những cái nhà đấy nó thường là gì? Có cái mặt bằng rất là tốt, kinh doanh những cái việc khác để cho gì? Vẫn đảm bảo cuộc sống nhưng mà không ảnh hưởng, không làm hại cái giới trẻ của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, thì nó sẽ tốt hơn vậy.